Ngày xưa, ở dưới chân núi Hồng Lĩnh về phía đông nam, có một xóm nhỏ gồm mấy gia đình đánh cá. Họ luôn sống giữa những tiếng gầm thét của sóng biển. Một ngày kia, một trận bão lớn đã cuốn đi khá nhiều nhân mạng cùng thuyền mãn và lưới chài xuống thủy phủ. Những người sống sót hết đường sinh nhai đành rủ nhau ngày ngày lên núi kiếm củi đem về bán ở chợ. Đó là nghề ít vốn nhất nhưng lại là nghề mệt nhọc nhất đối với họ. Phía sườn núi phía họ ở, một dừng đứng như bức tường, muốn leo núi với gánh củi trên vai, không thể không đi đường vòng ngoắt ngoéo qua bao nhiêu thôn xóm khác. Thành ra rừng thì gần nhưng đường thì lại quá xa. Cho nên mọi người ước làm sao có một đường đi từ xóm thẳng lên núi để đi được nhanh chóng. Bấy giờ trong xóm có một ông lão nhà nghèo sống với vợ con trong một túp lều. Người ta gọi ông là Cố Đương, là vì hễ gặp việc gì khó khăn, bất kỳ việc của ai, ông đều đương ra lấy và quyết làm kỳ được. Thấy việc trèo núi phải đi đường vòng rất xa, Cố Đương cho là việc vô lý hết sức. Thường những lúc rảnh rỗi, ông vẫn một mình lon mò bám đá leo cây để tìm con đường đi kiếm củi gần nhất. Nhưng mỗi khi đứng trước sườn núi treo leo, ông vẫn bực mình, nghĩ bụng. Nếu không ghép đá thành bậc thang thì đừng có hòng vượt lên khỏi mấy cái dốc này. Ông đem ý ấy hỏi vợ, vợ ông cho là việc rồ dại. Ông hỏi thử một vài người làng, họ đều lắc đầu bảo, không được đâu Cố Đương ạ. Chúng ta còn phải lo miếng ăn hàng ngày đã chứ. Cố Đương trầm ngâm bảo họ, cứ mỗi lần phải đi 5 xóm cây đa, 3 xóm cây thị để vào nơi lấy củi, tôi lại muốn lộn tiết lên được. Năm thuần trăng trôi qua, nghề kiếm củi đã trở thành nghề chính của mấy gia đình đánh cá thất bại kia. Họ đã yên tâm với nghề nghiệp mới, chỉ trừ có Cố Đương là vẫn đứng ngồi không yên. Một hôm, ông bảo vợ, từ ngày mai trở đi, bà gắng đi kiếm củi một mình. Còn tôi sẽ tìm cách mở một con đường mới lên núi. Khi tôi làm xong, hai vợ chồng mình tha hồ đi kiếm củi. Người vợ biết tính chồng, hễ nói là làm. Nhưng lần này thì bà hết sức can ngăn. Ông đừng có đua đòi với trời. Già cả rồi, chứ còn trẻ trai gì nữa đâu. Nhưng Cố Đương an ủi, bà đừng lo, biển kia rất rộng, người ta cũng vượt được. Dãy núi rất cao, người ta cũng trèo qua. Bạc núi này thành đường thực ra không khó, một mình tôi cũng làm được. Bà hãy chịu khó chờ ít lâu, mai kia ta sẽ đi đốn củi gấp đôi gấp ba hôm nay. Lúc ấy cả xóm chúng ta sẽ sung sướng. Ông định ghép bao lâu thì xong? Không nói trước được. Một năm chưa xong thì 2-3 năm, chưa xong thì 4. Nếu tôi chết đi mà vẫn chưa làm xong thì sẽ có người khác tiếp tục. Thế là từ hôm đó, Cố Đương ngày này ngày nọ mang một mớ cơm lên núi. Ông bạc đất, nhổ cây, khiên đá, rồi ông ghép đá thành con đường tam cấp hướng thẳng lên núi. Công việc nặng nề không sao kể xiết, nhưng ông càng làm càng khỏe, càng nhọc càng hăng. Cứ thế, trong 5-6 tuần trăng, ông vẫn sớm đi tối về như không biết mệt là gì. Người vợ không nhịn được nữa, một hôm kêu lên, tội gì để cho mình ông đầu tắt mặt tối, cả nhà ông nheo nhắc rách rưới như thế. Ốc mang mình ốc chưa nổi, lại còn mang cả cọc, đường làm thành thì ai cũng đi, đâu có riêng mình ông. Thôi, từ nay ông đi đâu thì đi, đừng có về nhà này làm gì nữa. Nghe nói thế, Cố Đương lựa lời dỗ dành vợ. Nhưng người đàn bà cố tình làm cho chồng nản chí, bà ta nhất định không nuôi cơm ông nữa. Từ đấy, ông thôi không về nhà, dựng một túp lều ngay bên chỗ mình làm việc. Hễ ghép được đến đâu thì lại dời lều đến đó. Thấy ông đói, những con vượn mang qua quả đến cho ông ăn. Thấy ông đuối sức, những con bò rừng, những con nai ghé rừng, nại những tảng đá giúp ông. Rồi những con chim thay nhau ca hát suốt ngày để cho ông quên mệt. Về sau, có mấy người trong xóm cũng tình nguyện đến làm với ông. Thấy thế, Cố Đương như tăng thêm sức mạnh, càng miệt mài với công việc. Kỹ như thế, sau 5 lần xiêm có quả, Cố Đường đã mở được một con đường ngắn nhất từ xóm mình thông lên những đỉnh cao trên dãy Hồng Lĩnh. Ông đã ghép đá thành tam cấp của ba dốc núi khó đi nhất. Dân xóm lên núi xuống núi rất tiện, và từ đó họ có thể trong một ngày kiếm được mấy lần củi. Ngày nay, ở phía nam Hồng Lĩnh, chỗ giáp giới hai huyện Nghi Xuân và Can Lộc, có một con đường nhỏ được ghép từ những tảng đá lại với nhau. Còn ông Cố Đường cũng từ đó được người ta gọi là ông Cố Ghép.